Nhưng mà sự thật thì cái tô gốc tại chỗ đó mà chúng ta không biết. Bởi vì quý vị thấy cũng con mắt mình, mà mình nhìn người ta có khi nhìn cái giận, có khi nhìn thấy được thương, phải không? Có khi mình nhìn thấy rồi mình có một cái sự cảm động để mà cứu giúp họ. Thì như vậy cũng cái nhìn đó thôi, phải không? Mà nó có cái hiệu nghiệm khác nhau. Nếu nhìn người ta rồi mình thấy mình ghét, mình giận đó, thì đó là cái nhân của phiền não rồi. Và phiền não thì nó đi tới địa ngục, phải không? Còn mình nhìn thấy người ta rồi mình thương xót, muốn tìm cách cứu giúp cho họ được hết khổ, thì đó là cái nhân của đạo lý rồi. Thì cái nhân đạo lý thì nhân đó mà mình đi tới cái chỗ chỉ hướng dẫn người ta tu hành, do cái công đức đó mà làm cho mình đến được cái quả đạo quả thanh tịnh. Rồi cái lỗ tai mình nghe, có khi nghe tiếng người ta nói mình giận, có khi nghe tiếng nói mình thương, có khi nghe tiếng nói cái mình lại hiểu thấu được đạo lý, phải không? Thì cũng lỗ tai mình chứ cái gì. Bây giờ quý vị thấy mình nổi sân cũng do nghe, phải không? Mình thương xót cũng do nghe, rồi mình hiểu đạo lý cũng do nghe. Thì như vậy thì nếu mà mình biết cái nghe nào mà làm cho mình sân hận đó, mình đừng có để cho nó cột trói mình nữa. Rồi những cái nghe mà làm cho mình sáng suốt thông hiểu đạo lý thì mình tập nó thế. Thì như vậy đó là cũng sáu căn mà làm cho mình trầm luân, cũng làm cho mình được giải thoát. Rồi lỗ mũi, rồi cái lưỡi mình cũng vậy. Cái lưỡi mình dùng nó nói đạo lý cho người ta nghe được có tỉnh, còn cũng khi dùng nó mà chửi bới người ta giận, thấy không? Thì tóm lại thì sáu căn của mình nó có đủ cái công dụng đưa mình tới cái con đường khổ đau, đó là nguyên nhân của phiền não. Chính sáu căn đó nó cũng có cái công dụng đưa mình tới chỗ an lạc giải thoát, đó là do mình biết hướng về cái chiều thanh tịnh. Chứ không có gì lạ. Thì mình tu ở sáu căn đó là cái gốc của sự tu. Ý mình nghĩ đó, ý mình nghĩ điều hay, nghĩ điều tốt, có khi cũng nghĩ điều bậy, điều xấu. Như vậy thì nếu nuôi dưỡng cái bậy xấu thì đó là dẫn mình trầm luân, còn nuôi dưỡng cái hay, cái đẹp thì dẫn mình tới chỗ an vui. Như vậy thì sáu căn đó là đủ tu rồi, nhiều đó là tu quá hay rồi, chứ không còn kiếm gì nữa. Bởi vậy cho nên thôi nói đây hơi xa chút, nhiều khi người ta không biết tu sáu căn là cái gốc của sanh tử niết bàn, của sanh tử mà cũng có gốc niết bàn, mà người ta không biết tu là sao lại ngồi trong sức hồn đi học đạo đầu với tu, thì thiệt là chuyện xa vời, phải không? Nó là ngay sáu căn đây nó đủ điều kiện để cho mình trở thành mê hay trở thành giác. Mình khéo tu thì ngay đây là giác rồi, chứ có gì đâu. Cho nên trong nhà Phật nói sáu căn gọi nó là lục tặc, mà sáu căn nó cũng thành lục thông. Như vậy thì thông hay tặc cũng ở mình, không ở đâu hết.
Thầy xin hỏi trở lại cái vấn đề không vô não mà thầy. Thì ông có thì ông giết cái 99 người, thì cái luật lệ hồi xưa là không ra người là không ai làm gì đâu. Cái thứ hai nữa, người thân nhân những người bị giết nó, nếu mà luật lệ mà nó bất luật được thì thân nhân của những người bị giết họ cũng phải không sợ đứng đó. Và cái thứ ba là mình cho cái người giết 99 người là không tự khác
là tên là con biết. Thực ra cái tên đó bây giờ nếu mà nói về tên thì nó là hơi lý quá được. Bây giờ nói về cái sự là tại sao ông giết người như vậy mà lại không có luật pháp hành ông, phải không? Thì chính cái chỗ đó đó, đọc trong sử thấy trong khi mà ông lòng loạn đó thì nhà vua sắp cử binh đi đánh ông.